Chuyện thâm kín.
Chuyện thâm kín.
Thanh Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, như đã hẹn với cả quý vị thính giả thì ngày hôm nay Thanh Phượng và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ rất là vui được trở lại với chương trình và lại được một lần nữa gặp gỡ với quý vị thính giả yêu quý của Chuyện thâm kín. Điều đầu tiên Thanh Phượng xin được hỏi bác sĩ Mạnh ạ, bác sĩ có còn ấn tượng gì về cái câu chuyện mà chúng ta nói ở đêm hôm trước không ạ?
Nội dung rất là hay, liên quan đến những cái nam châm gì đó.
Tôi cũng tin rằng là các quý vị thính giả còn nhớ những cái nội dung đó. Mà chính xác ở đây thì phải nói là các chị em chúng ta vẫn còn nhớ, bởi vì là chúng ta đã mách nhau biết được vùng tuyệt đỉnh của người đàn ông. Đó là vùng cổ, vùng tai, gáy, vùng ngực, bụng và cả vùng đùi nữa. Đã ai đã thực hành rồi thì có thể chia sẻ với Thanh Phượng những cái cảm nhận đầu tiên của mình được không ạ? Để chúng ta cùng xem là chúng ta đã có thể chói được tim hay là chói được thân các anh ấy chưa? Còn đêm nay, vâng, như đã hẹn với cả quý vị thính giả, sẽ là tiếp nối câu chuyện về sức hút của nam châm. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm bí mật của nửa kia. Và giờ thì là đến lượt các anh nam giới phải chú ý lắng nghe rồi đấy ạ, để biết là phụ nữ chúng tôi thích gì. Quý vị và các bạn thân mến, không biết mọi người như thế nào, nhưng mà với Thanh Phượng thì âm nhạc đó là cái thứ không thể thiếu để mà thăng hoa. Như khúc nhạc này chẳng hạn, sẽ dẫn chúng ta đến một cái sự mê đắm một cách tự nhiên nhất. Và phụ nữ chúng ta sẽ còn thích điều gì nữa nhỉ? Điều đầu tiên cần phải nói đến đó là bản đồ cơ thể. Điều này thì các anh nam giới không thể không biết phải không thưa bác sĩ Mạnh?
Chị Thanh Phượng nói đến bản đồ, tôi nghĩ đi tìm kho báu. Có rất nhiều điều cần phải khám phá. Và trong đó thì những cái cảm xúc của nữ giới thì chúng ta cần phải khám phá đầu tiên. Vì khi mà chúng ta có một cái hoạt động tình dục thì chúng ta cần phải khơi gợi lại tất cả những cảm xúc chân thật nhất bên trong người nữ giới để làm sao để có một cái cuộc tình rất là tốt. Thì kho báu thì không thể ai cũng giấu cùng một chỗ được. Có cô thì cô ấy giấu kho báu ngay chỗ mình dễ tìm, nhưng có người thì rất là kín đáo. Thì thông thường thì chúng ta là hay gặp nhất, hứng thú nhất là cái vùng cổ, vùng cổ và vùng trước ngực. Đó là cái vùng mà rất là hay gặp, mà chúng ta có thể là kích thích nhẹ nhàng vào đó, có thể hôn nhẹ hoặc là có thể thở một hơi thở ấm. Và đó thì chúng ta có thể làm cho người phụ nữ rất là thích thú. Tuy nhiên thì còn một vài vùng khác nữa, ví dụ như là vùng phía dưới tai chẳng hạn, hoặc là mình có thể thở nhẹ vào vùng tai của người phụ nữ, mặt trong của đùi, hoặc là vùng bụng dưới. Đấy là những vùng mà chúng ta cũng chứa rất nhiều những đầu mút thần kinh nhạy cảm. Tuy nhiên thì với cảm giác của mỗi một người phụ nữ thì nó sẽ khác nhau.
Dạ vâng, thưa các quý vị thính giả và thưa các anh nam giới, khi chúng ta đã biết được điều đó rồi thì mong là các anh nam giới đừng bỏ qua. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là các anh cũng đừng dùng cái sức vóc của một người đàn ông 70-80kg để mà dồn lên tấm thân mảnh của chị em. Mà lúc này là lúc chúng ta cần phải nói đến nghệ thuật, nói đến kỹ thuật phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng là như chị Thanh Phượng nói, cái câu chuyện về kỹ thuật là cái câu chuyện rất quan trọng. Chuyện là lúc mình kích thích vào đâu đó nhanh hơn một tí, lúc thì chúng ta có thể là kích thích nhẹ hơn một tí. Rồi nhiều khi mình biết là cái vùng đó là cái vùng mà người phụ nữ rất là thích, nhưng chúng ta phải vần như là vần mèo vần chuột ấy. Tôi nói rất là sơ bộ để cho mọi người hiểu. Cái ngưỡng hưng phấn ấy, nó rất gần cái ngưỡng đau. Nên là khi mà chúng ta mà hơi kích quá tay một tí, nó sẽ có nguy cơ phản tác dụng. Nên là chúng ta cần phải có một cái cảm nhận về nhau, chúng ta hiểu được là mình thích cái vùng nào và mình thích kích thích đến mức độ như nào.
Dạ vâng, với phụ nữ thì những cái cử chỉ âu yếm vuốt ve, cưng chiều cơ thể như thế này còn hơn cả sex đấy ạ. Vì những cái hành động đó nó còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác nữa, ngoài cái chuyện là chúng ta giải quyết nhu cầu sinh lý ấy.
Vâng, đúng rồi, khi mà chúng ta nói về tình dục ấy, người phụ nữ thì cái quan trọng hơn cả tình dục đó là sự yên tâm. Khi mà gần bạn tình của mình, cảm giác an toàn, thì khi đó thì cái hoạt động tình dục người ta nó mới thoải mái được. Chính vì cái cảm giác an toàn đó thì cái hưng phấn về tình dục của người phụ nữ sẽ tốt hơn.
Vâng. Và ở đây tôi nghĩ là còn có thêm một yếu tố nữa thể hiện cái sự trân trọng, cái sự quan tâm đến cái người đối diện của mình. Và đó chính là lý do vì sao mà gần như tất cả phụ nữ đều muốn có một cái màn dạo đầu trước khi lâm trận. Và điểm khởi đầu hoàn hảo sẽ quyết định cuộc yêu đó có hoàn hảo hay không. Các anh đừng quên điều này ạ, và hãy đầu tư thật nhiều tâm sức cho cái màn dạo đầu này. Và có thêm một điều nữa, tôi cũng không dám chắc là 100%, nhưng mà ít thì cũng phải 90% các chị em đều thích, đó là được khen khi làm chuyện ấy ạ.
Thực sự mà nó đẹp thì khen thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà tôi cũng lưu ý các anh là với những cái phụ nữ trung niên ấy, thì nhiều khi người ta rất là tự ti về ngoại hình.
Vâng.
Có thể người ta hơi béo về bụng một tí, có thể hơi béo về mông một tí, nên là chúng ta mà khen quá đà ấy, thì nó sẽ có cái nguy cơ phản tác dụng. Chúng ta nên dùng những từ nào đó mà an toàn hơn một chút, ví dụ như là anh rất thích bộ ngực của em.
Dạ.
Rồi anh rất thích vòng eo của em chẳng hạn, đấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và nhiều khi người phụ nữ người ta không để ý cái mức độ mà mình nói là khen người ta như nào đâu, mà người ta để ý là người ta cảm nhận gì về cái đó.
Vâng, đó là một trong những cái kỹ thuật mà bác sĩ Mạnh mách chúng ta. Quý vị thường kết thúc một cái cuộc yêu của mình như thế nào ạ? Không phải là sau những phút giây tuyệt đỉnh đó thì quý vị coi như là xong đấy chứ ạ? Với phụ nữ thì tôi biết là còn cần nhiều hơn thế nữa.
Thực ra thì tôi cũng hay phỏng vấn các chị em về cái thời điểm này. Bệnh nhân thì hay đến với tôi thì hay than phiền với câu chuyện đó. Thì sau khi tình dục xong thì cảm giác người phụ nữ thì luôn luôn là hững hụt. Còn nam giới thì người ta xuất tinh xong rồi người ta lên đỉnh xong rồi người ta buồn ngủ lắm. Thì người ta có thể ngủ ngay lập tức được.
Dạ.
Thì nên là nó sẽ có một sự lệch pha tương đối ở cái thời điểm này.
Vâng.
Rồi có những cái nhóm cặp vợ chồng ấy, cứ xuất tinh xong là kéo nhau đi vệ sinh, tức là không cần phải làm gì cả. Cái câu chuyện ở đây thì chúng ta nên có một cái chậm lại một chút. Ví dụ như là khi xuất tinh xong có thể ôm nhau nằm khoảng tầm 3-5 phút. Người phụ nữ thì cảm thấy rất là an ủi. Người nam giới thì cũng có thể nghỉ ngơi trong thời điểm đấy.
Cũng có thể một nụ hôn nhẹ lên môi, lên má chẳng hạn. Hay là kèm theo đó một cái câu gì đó về những gì chúng ta vừa trao nhau lúc nãy. Tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có nhiều cách khác nhau. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết là ở người phụ nữ thì có một điểm gọi là điểm G. Nó nằm sâu bên trong cơ thể. Đây được gọi là vùng cấm địa mà chỉ cần sút nhẹ bóng thì bóng sẽ vào gôn. Thế nhưng các quý ông đừng cứ chỉ chăm chăm vào điểm G đó ạ. Bởi đó là điểm cuối cùng, là điểm nhiều khi thiên về sinh lý hơn là cảm xúc. Vì thế các anh vẫn cứ dẫn dắt bóng, càng lắt léo càng tốt ạ, càng nhử bóng càng hay ạ. Và rồi sau đó thì hẵng sút. Như thế thì cuộc yêu sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều và sẽ tạo ra được lực hút từ cả hai phía. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng câu chuyện ở đây thôi ạ. Tiếng chuông điện thoại của các thính giả đang rục liên hồi rồi. Bây giờ là thời gian dành cho các quý vị thính giả với phần tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Chuyện tâm kín xin nghe ạ.
Chúng mình chia sẻ là tôi là kế hoạch hóa gia đình kể sản.
À vâng.
Chúng hỏi là trong khi sinh hoạt thì cái đầu ra chị nhỉ?
Chào bác. Bác đang hỏi là mình đã thắt ống dẫn tinh rồi đúng không ạ? Mà cái tinh dịch của mình khi mình xuất tinh ra vẫn thấy tinh dịch. Thì mình xuất tinh ra như thế thì có vấn đề gì không đúng không ạ? Và cái tinh dịch nó ở đâu ra?
Vâng.
Vâng, thì thực ra thì trong cái câu chuyện về thắt ống tinh thì người ta thắt cái đường ống dẫn từ cái tinh hoàn trở về thì nó nằm ở ngay sát cái tinh hoàn thôi, tức là cái lượng tinh dịch, lượng cái tinh trùng ở trong tinh hoàn thì không thoát ra ngoài đi theo cái ống dẫn tinh được. Tuy nhiên thì trong cái đường dẫn tinh ấy, nó sẽ có những cái cơ quan để tiết thêm cái tinh dịch để hòa trộn với tinh trùng kèm theo, ví dụ như là dịch trong tiền liệt tuyến, dịch trong cái túi tinh, thì đấy là những cái thành phần mà mình khi mình xuất tinh là nó đẩy những cái thứ ra, thì những cái đó nó là tinh dịch chứ trong đó thì không có tinh trùng.
Tôi muốn hỏi là thế thì tôi ngày một tháng thì tôi tự xuống 3 lần thì có ảnh hưởng không ạ?
Vâng. Vợ bác ở đâu ạ?
Từ Phú Thọ ạ.
À vâng.
Bà xã thì không như kiểu không thích ạ.
Dạ vâng, vì là thực ra là khi mà hoạt động tình dục với thì nên tình dục với bà xã thì sẽ tốt hơn, vì để ra tâm lý của cả hai vợ chồng sẽ tốt. Tuy nhiên thì nếu mà bà xã mà không muốn tình dục ấy thì mình có thể tự tình dục, tức là tự thủ dâm được, và có thể duy trì được cái tần suất tình dục khoảng tuần khoảng một lần thì cũng khá là ổn cho độ tuổi của bác hiện tại.
Thế thì tôi mới hỏi là cuối cùng sao bây giờ người ta lại không có cái dùng cái đấy mà cuối cùng an toàn thế mà người ta lại không dùng nhỉ?
Ý bác là không dùng cái phương pháp đấy ạ, vẫn dùng đấy chứ bác. Phương pháp thắt ống dẫn tinh vẫn đang được sử dụng như là một trong những biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Và sau đây sẽ là một cuộc gọi nữa từ quý vị thính giả. Alo.
Alo.
Dạ vâng, mời bác trao đổi vấn đề của mình với bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh và Thanh Phượng ạ.
Chào dạ. Thanh Phượng nha.
Dạ vâng, chào bác.
Hay lắm.
Dạ, cảm ơn bác.
Chào bác sĩ nha.
Vâng, chào bác ạ. Mời bác đặt câu hỏi ạ.
Sức khỏe thì tốt. Năm nay là tôi 79 tuổi, cả tuổi mụ ấy.
Đẻ
đấy. Nói là đến độ 4 năm này ấy, chả làm ăn được gì cả.
Vâng.
Tiền bảo chứ có nghe đâu.
Vâng.
Thế thì bây giờ chỉ hỏi bác sĩ xem nào là nó là cái bệnh tật thế nào.
Vâng, 4 năm nay rồi.
Tức
là cái dương vật nó có cương được không?
Ôi dồi ôi, nó cứ như thế là đìa bôi môi ấy.
Thế
gì đâu.
Vâng. Tức là nó không thể cương lên một tí nào.
Không
4
được.
Năm rồi. Thế tại sao bác để tận 4 năm bác gọi điện đến chương trình?
Thì đấy, thì nghĩ là hay là nó để ăn uống vào rồi là nó sẽ lên nhưng mà không thấy được.
Tức là mình ăn uống mãi rồi mà không được thì mới gọi đến cho bác sĩ Mạnh.
Vâng.
Vâng.
Ăn uống rồi tôi thì nói thật không phải khoe cao hổ cao yếu đủ hết nhưng mà chả thấy nó phát triển được gì.
Vâng.
Thế thì hỏi bác sĩ xem nào là nó về cái bệnh gì, chữa trần thế nào, có được không?
Vâng. Cái triệu chứng của mình thì nó là triệu chứng của rối loạn cương. Tức là cái dương vật muốn tình dục nhưng mà cái dương vật mình không cương lên được.
Đúng.
Thì cái bệnh lý này thì bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Đấy, tôi cả tuổi sinh năm 42 đấy.
Sinh năm 42.
Bác 79 tuổi.
Năm nay gần 80 tuổi rồi.
Vâng.
Thì với độ tuổi đó thì cái khả năng cương của dương vật nó kém đi là điều đương nhiên.
Vâng.
Tuy nhiên thì để nếu mà mình vẫn muốn duy trì được cái hoạt động tình dục trở lại ấy.
Vâng.
Thì các bác sĩ sẽ khám để xem cái nội tiết của mình có thay đổi gì không. Rồi sau đó thì đánh giá một vài cái bệnh lý về đường về toàn thân ấy để xem có bệnh gì không, rồi sau đó thì từ đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bác là nên quay lại cái hoạt động tình dục của mình hay không. Và quay lại thì mình sẽ dùng thuốc gì để hỗ trợ cái hoạt động tình dục đấy. Vâng, thì bác sắp xếp thời gian đi khám sớm đi.
Thế này bác sĩ ạ.
Vâng, bác nói đi.
Tôi mà xem phim ảnh ấy.
Vâng.
Đi ra ngoài đường ấy thì nhìn nó vẫn thích, thế nhưng mà nó thích là nó thích cái đầu thôi.
Vâng.
Còn cái kia là không.
Tức là trên bảo trên vẫn thích nhưng mà dưới thì không nghe
không
lời.
Nghe, nó không nghe. Thế nhiều khi thì có ông mới bảo tôi ở hay là ở nhà bà, nhà tôi thì năm nay bà ấy chưa đến 70, vẫn khỏe mạnh lắm.
Vâng.
Thế nhưng mà họ bảo hay là đi ra ngoài nó lạ tí, thế nhưng mà nói thật bác sĩ không phải ra cá tươi ra tiếc nó không chả thấy tiến triển được gì cả.
Vâng, đấy cái vấn đề của bác thì phải gặp bác sĩ rồi. Chứ mình tự mua thuốc rồi tự thay đổi chế độ ăn uống thì không được đâu ạ.
Không được à?
Vâng.
Thế mà này tôi hỏi thêm một câu thế này. Thấy nó quảng cáo là dấu két dấu cung gì thì có sử dụng được không?
Những cái thuốc quảng cáo trên mạng thì bác không nên dùng nhé.
Không dùng.
Vâng, những cái quảng cáo không nên dùng, cần phải đi khám để bác sĩ đánh giá cái bệnh lý của mình. Mình cần cái thuốc gì, mình sẽ uống thuốc gì và mình theo dõi nó như thế nào. Thì đến bác sĩ sẽ kiểm tra rồi sẽ tư vấn cho bác cụ thể.
Thế nhưng mà nói thật bây giờ tôi chừng này tuổi đầu rồi. Dạ, tôi ở Hà Tây này thôi, Hà Tây cũ, bây giờ là Hà Nội mà.
Vâng, vâng.
Thế nhưng mà bây giờ để bảo con cái bây giờ bệnh gì mà bảo nó đi thì nó chữa luôn, bây giờ lại bảo nó thì ngại quá.
Vâng.
Thế
bác cứ bảo là cho tôi cho bố đi khám cái này đi, rồi sau này già chúng mày sẽ biết. Và thế là các bạn ấy hiểu thôi.
Thế này, bác sĩ cho tôi cái địa chỉ đi.
Bệnh viện Việt Bỉ ạ, số 23 Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, Phương Liệt, Thanh Xuân ạ.
Bệnh viện Việt Bỉ này, bác sĩ Mạnh. Thôi, tôi không bảo nó, tôi thuê xe, tôi đi riêng. Không có gì, nó mang tiếp.
Vâng, rất là...
Thì bây giờ bác phải bảo các cháu dẫn đi, để sau này các cháu nó có vấn đề như mình, thì các cháu lại bảo các chắt dẫn đi, cho nó quen đi ạ.
Nó ngại.
Vâng.
Thế nhưng mà tôi hỏi thêm, thời gian thì nó có hạn thôi. Thế tôi hỏi thêm là, thế đi một lần có được không? hay là nó phải nhiều lần?
Cái câu chuyện là mình phải đi khám để xem vấn đề của bác như thế nào. Sau đó thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho bác là điều trị như nào cho nó hợp lý. Vâng, vì là hiện tại bác chỉ nói những cái triệu chứng trên điện thoại ấy, thì mình chưa thể nắm bắt được cụ thể của bác, tình trạng của bác như thế nào. Nên
bây
là bác sĩ
tôi,
cũng...
tôi thì nó không có cái bệnh gì, nó chỉ có cái ấy thôi. Bây giờ thôi thì là nói thật như thế là các cụ ngày xưa có nói là xuân bất tái lại, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ hưởng được thu thế này.
Vâng, đúng rồi, cứ hưởng được cái gì cứ hưởng ạ.
Vâng, nhất là hiện nay thì y học tiến bộ rất là nhiều bác ạ. Các cái ngành chuyên khoa về nam học hiện nay đang rất là phát triển. Đồng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là những cái chăm sóc đối với lĩnh vực nam khoa cũng như là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của chúng ta hiện nay đang rất tốt rồi. Những cái câu chuyện mà dừng lại ở tuổi 50, 60 bây giờ hiếm lắm. Bây giờ là đều có những cái biện pháp để chúng ta cải thiện, để chúng ta kéo dài cái tuổi xuân của mình ạ.
Vâng. Thế tôi hỏi câu nữa. Thế tôi nghe tối hôm nọ ấy, có cái ông 87 mà ông cứ mỗi ngày ông ấy là 3-4 lần xong ông khỏe thế nhỉ? Ông ấy có thuốc gì không? Có cái thuốc gì nhỉ?
Thì hôm đấy hỏi thì bác ấy bảo là bác không dùng thuốc gì đâu.
Thế à?
Nhưng mà tình dục được có một tháng thôi. Vâng.
Thôi thế để hôm nào là tôi xếp thời gian tôi xuống nhá.
Dạ vâng.
Vâng, chào anh Diễn Thị Thanh Phượng nhé.
Dạ
chào
vâng, chào
nhá.
Bác ạ. Vâng, chào bác ạ. Vâng, có thể thấy là các quý vị thính giả của chúng ta mặc dù nhiều vị đã rất nhiều tuổi rồi, cao tuổi rồi, nhưng mà cũng đang dần thay đổi nhận thức về vấn đề sức khỏe tình dục và đã chủ động hơn trong cái việc đi thăm khám chuyên khoa này. Và bây giờ thì Thanh Phượng xin phép được kết nối với một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ. Alo.
Alo ạ.
Dạ vâng, xin mời thính giả trao đổi ạ.
Chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
Dạ vâng.
Tôi có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất tức là theo đông y á, cái chuyện là thủ dâm nó trái mấy cái luật tự nhiên thì nó không tốt, nhưng mà tây y thì lại cho phép ạ. Đấy là một câu hỏi thứ hai ạ. Tôi 85 tuổi mà 2 tuần thủ dâm một lần thì có được không ạ? Đấy, hai câu ạ.
Vâng, khi mà nghe giọng của bác thì không ai nghĩ bác đã 85 tuổi đâu. Cái âm thanh của mình, giọng nói của mình nó cũng thể hiện phần nào cái sức khỏe, đúng không bác sĩ Mạnh?
Vâng.
Vâng, và bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ cùng trao đổi với bác nhé.
Vâng, chào bác. Tôi nghe bác hỏi hai câu thì tôi nghĩ là chắc là bác theo Tây Y rồi. Vẫn duy trì thủ dâm đúng không ạ? Thực ra thì thế này, quan điểm của Tây Y trước là câu chuyện về thủ dâm tức là tình dục an toàn, tức là tình dục một mình á, thì là khá là an toàn. Tuy nhiên thì câu chuyện về thủ dâm nó sẽ có hai mặt. Mặt đầu tiên là mình nếu mà mình thủ dâm mà mình thủ dâm quá độ ấy, tức là ngày nào mình cũng thủ dâm, mình xuất tinh, thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái sức khỏe toàn thân của mình. Và nó sẽ gây ảnh hưởng đến cả cái vấn đề hoạt động tình dục và cả ảnh hưởng đến cái hoạt động tâm thần nữa. Vì là khi mà mình tình dục một mình ấy, thì mình sẽ không có sự giao lưu giữa xã hội. Tức là mình chỉ có ở nhà, ở những chỗ nào kín kín mình thủ dâm thôi, thì mọi thứ nó sẽ khép kín lại, thì nó sẽ không tốt về mặt xã hội. Về đông y thì người ta cũng nói về câu chuyện đó, vì là đông y thì người ta sẽ theo một cái quan điểm về xã hội nhiều hơn là quan điểm về vật chất. Thì người ta nói về câu chuyện về xã hội, thì cái câu chuyện như tôi vừa nói ở bên tây y thì cũng giống y hệt thôi. Tuy nhiên thì nó là một cái biện pháp tình dục an toàn trong cái xã hội hiện nay ấy. Thì những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, rồi những bệnh lý mà rất là nguy hiểm, rất là nhiều. Thì với đời sống tình dục của mình ấy, mà mình không đòi hỏi quá nhiều ấy, thì mình vẫn có thể duy trì thủ dâm được. Thì bác có thể duy trì được cái tần suất tình dục như bác đang làm ấy, thì cũng khá là tốt, cũng không ảnh hưởng gì cả.
Tức là 2 tuần một lần.
Vâng, cũng được ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều và chúc bác duy trì được sức khỏe tốt, ổn định như bây giờ ạ.
Vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào bác ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết nối với một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ. Alo.
Tôi cứ đầu nếu mà không điều trị thì có ảnh hưởng sau này không ạ?
Tức là con của bạn đúng không?
Vâng ạ.
Thưa bác sĩ Mạnh, với các cháu bé 10 tuổi thì vấn đề hẹp bao quy đầu sẽ được xử lý như thế nào ạ?
Rồi, chào bạn. Cái hẹp bao quy đầu của cháu là biểu hiện như thế nào hả anh? Tức là bây giờ cái da quy đầu mình nó không lộn ra được hay là lộn ra được rất ít?
Không lộn ra được ạ.
À thế ạ. Khi mà mình lộn hết cỡ ra thì nó cái miệng chỗ mà đi tiểu ấy thì kích thước nó như nào?
Em chưa thử bao giờ. Nhưng mà thấy cháu là không rất là vẫn còn nhỏ lắm ạ.
Thứ nhất là cái này, đầu tiên ấy là mình phải cố gắng để lộn cái da quy đầu ra. Thì bằng cách là mình khi mà đi tắm ấy, thì mình kéo căng cái da ở chỗ đầu dương vật ra.
Vâng.
Để cho cái vùng mà cái quanh cái lỗ đi tiểu nó sẽ giãn dần ra.
Vâng.
Để sau đó thì có thể lộn được cái da quy đầu ra. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình mà sau khi một thời gian khoảng 3 đến 6 tháng mình không thể tự lộn được cái da quy đầu ra ấy, thì mình cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ xem có cần phải can thiệp gì không. Vì khi mà da quy đầu nó dài, nó chùm đi như thế thì nước tiểu rồi những cái dịch tiết rồi những cái tế bào chết thì nó sẽ đọng ở trong cái vùng quanh cái rãnh quy đầu đó và mình không thể vệ sinh được. Thì khi đó thì nó sẽ gây ra những bệnh lý liên quan đến những cái tình trạng nhiễm khuẩn ngược dòng, rồi có thể là liên quan đến những cái bệnh lý lây truyền đường tình dục khi mà bạn ấy lớn lên bạn có hoạt động tình dục. Thì đấy thì mình nên có cái biện pháp xử lý từ sớm. Và cái thứ ba nữa là với độ tuổi mà khoảng 10 tuổi ấy, mà cái dương vật nó đang phát triển mà cái da quy đầu nó không giãn ra được thì nó sẽ đẩy cái dương vật về phía trong, nó làm cho cái dương vật nó bị lún, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dương vật. Và thứ tư nữa là có thể làm cho cái dương vật của mình nó hơi cong một tí nếu mà nó phát triển không tốt. Thì nó có khá nhiều những cái yếu tố đấy, thì mình nên đi khám sớm để có cái xử lý cho cháu sớm anh nhé.
Chắc mà đi khám ở đâu ạ?
Khám thì mình có thể lên các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên thì có bác sĩ chuyên khoa ngoại ấy, thì các bạn sẽ kiểm tra cho anh được. Thì nếu mà mình muốn chuyên khoa sâu hơn thì anh có thể vào những cái trung tâm về nam học, thì có thể là lên bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên thì mới có.
Từ tuyến tỉnh trở lên ạ?
Vâng.
Như anh thì có điều gì khó khăn nếu mà đưa cháu đi khám không ạ?
Em thì gia đình hoàn cảnh không?
À thế à? Ừ.
Vâng.
Bạn ở vùng nào?
Em ở Vĩnh Phúc.
Ừ, Vĩnh Phúc. Hai vợ chồng khó khăn lắm à?
Vâng.
Bạn làm nông nghiệp à?
Em chỉ có làm nông nghiệp thôi ạ.
Ừ. À, nhưng tuy nhiên cái việc đi khám cho cháu một cái ca, nếu như trong trường hợp mà phải làm tiểu phẫu thì chắc cũng không quá mức tốn kém đâu. Cái phẫu thuật này có được bảo hiểm y tế thanh toán không thưa bác sĩ?
Nếu mà trong viện công thì có thể được thanh toán đấy. Còn cái ví dụ như những ca nong da quy đầu ở những viện tư thì nó mất khoảng tầm 1 triệu. Thì viện công chắc rẻ hơn.
Vâng.
Thì em có thể đến thì các bạn ấy kiểm tra cho yên tâm nhé.
Vâng, với cái mức chi phí đó thì tôi nghĩ là dù khó khăn nhưng chúng ta chắc cũng có thể chắt chiu được đúng không ạ?
Vâng ạ.
Thì chúng ta sẽ cố gắng bạn nhé, cố gắng để thu xếp thôi.
Chính
xác ạ. Như bác sĩ Mạnh nói là 10 tuổi như con của bạn là độ tuổi rất là phù hợp để chúng ta tiến hành kiểm tra, và nếu có gì thì có thể xử lý ngay tại thời điểm này là cũng được rồi ạ.
Vâng
ạ. Vâng, chúng ta đừng đợi đến cháu lớn, bởi vì khi cháu lớn thì cái việc phát triển dương vật nó sẽ bị tác động, bị ảnh hưởng vì cái việc hẹp bao quy đầu này mất rồi. Lúc đó thì chúng ta đi sửa chữa những cái hậu quả của nó sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều.
Vâng.
Ừ, nhá.
Vâng.
Rồi, cảm ơn bạn nhá, cố gắng nhá. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Vâng, có nghĩa là em ở Bắc Giang. Em đang bị cái mấy bữa nay là sờ cái hột trà bên trái là nó ở cái đầu dưới là nó có một cái bìu nó cứ sần sùi giống như là cái củ gừng ấy.
Vâng
thì cũng muốn hỏi bác sĩ là xem là cái có phải khám khiết hay là điều trị như thế nào.
Dạ vâng, với một phần mô tả như vậy thì bác sĩ Mạnh có gì muốn trao đổi thêm?
Vâng, chào anh. Anh tự sờ thấy cái khối đó lâu chưa?
Có nghĩa là em mới chậm khoảng độ tháng này, có nghĩa là vô tình thì mình
vô tình nhìn sờ thì tự nhiên
là thấy, thế nhưng mà cái lúc đó cách đây khoảng độ tháng mà sờ thấy thì nó không có hiện tượng gì cả.
Thế bây giờ thì thấy nào?
Bây giờ thì cảm tưởng như là nó tức, cứ như là kiểu như mình vừa vỗ vào.
Tức là anh bóp vào đấy thì nó mới tức hay là tự nhiên thì
bây
nó không
giờ,
tức?
Bây giờ thì không bóp vào nó cũng tức.
Cái khối ở vùng phía dưới tinh hoàn thì khả năng là đuôi màu tinh.
Vâng.
Thì khi mà nó to lên thì có thể là nó là một cái tình trạng viêm cái đuôi màu tinh đó.
Vâng.
Viêm thì nó gây ra, nó căng cứng vùng đấy và nó có thể nóng đỏ gây tức.
Vâng.
Thì khi mà có cái tình trạng viêm đuôi màu tinh thì các bác sĩ sẽ phải khám và siêu âm cái tinh hoàn đấy.
Vâng.
Để xem lý do cái nguyên nhân gây viêm cái màu tinh đó là do đuôi màu tinh là do cái lý do gì.
Anh ơi, trước khi mà em phát hiện ra là em sờ là nó mềm lắm, nhưng bây giờ là
nó cứng,
có những lúc có nghĩa là mình sờ thấy nó cứng lắm cơ.
Vâng. Đấy thì khi mà khám thì các bác sĩ tìm nguyên nhân và sau đó thì sẽ điều trị theo cái nguyên nhân đấy cho anh.
Vâng.
Thì anh sắp xếp thời gian để đi khám sớm.
Vâng. Em đang mai em ra đại học y, thì tại vì hôm trước em đưa ông chú ra khám ở đấy thì thì cũng thấy có cái khoa nam học gì ạ.
Dạ vâng. Vâng, khi đi khám thì các bác sĩ sẽ cho anh làm một vài cái xét nghiệm để tầm soát cái ung thư tinh hoàn.
Vâng,
cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chúng tôi ạ. À, quý vị thân mến, đêm đã khuya lắm rồi. À, đáng lẽ giờ này thì nhiều người đã cảm thấy là buồn ngủ rồi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy là hình như chưa ai muốn ngủ cả. À, vâng, ngủ làm sao được khi mà chúng ta vừa mới biết những bí mật của nhau. Vậy thì thức thêm một chút nữa cũng không sao phải không ạ? À, để mà chúng ta có thể khám phá, để mà tạo ra những ma lực hút lấy nửa kia. Không để buông, không thể rời. À, vâng, chúc quý vị một đêm thật như ý. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Thông tin quảng cáo.
Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
Ông Đồn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là không còn tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay không còn ho khạc đờm mà khó thở nữa đấy ông ạ.
Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dụng thức dậy đi tiểu nữa.
Bằng cách nào vậy hả bà?
Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Hiện nay nhiều người gặp các vấn đề về sức khỏe xương khớp thường ưu tiên lựa chọn các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc, trong đó có viên xương khớp Bách Niên Kiện. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm kết hợp chiết xuất vỏ liễu với chiết xuất cây móng quỷ, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp, thoái hóa khớp, hỗ trợ tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Viên xương khớp Bách Niên Kiện dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, sưng, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đau vai gáy, cứng khớp. Sử dụng viên xương khớp Bách Niên Kiện với liều 14 ngày đầu hoặc khi bị đau nặng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 và uống duy trì khi không đau nặng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống cùng nước ấm trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Có thể sử dụng cùng thuốc tây. Nên sử dụng liên tục mỗi đợt từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất. Điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6802. Lưu ý, không sử dụng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân bị rối loạn đông máu và người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
Ôi thôi tôi chịu thôi.
Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
Đúng rồi.
Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viga Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.